Lời Chúa trong sách ngôn sự Isaiah, Đức Chúa phán như sau: Hãy tu giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của ta đã gần tới và đức công chính của ta sắp được biểu lộ. Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự người và yêu mến thánh danh, cùng trở nên tôi tớ của người. Hết những ai giữ ngày Sa-bát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của ta, đều được ta dẫn lên núi thánh và cho hoan nghỉ nơi nhà cầu nguyện của ta. Trên bàn thờ của ta, ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dân, vì nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là tông đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi. Mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em, đồng bào, tôi phải đăng tỷ và tôi cứu được một số anh em đó. Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hòa giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thu nhận lại là gì nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống? Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi thì người không hề đổi ý. Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót vì con dân Israel không vâng phục. Họ cũng thế, nay họ không vâng phục Thiên Chúa vì người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người. Đó là lời Chúa.
Bởi vì người Do Thái tự hào lắm tự hào là mình là dân Chúa chọn, còn dân ngoại chỉ là giọt nước bám miệng thùng thôi. Mình là dân Chúa number one, còn dân ngoại chỉ là hạt cát bám bàn chân thôi. Cho nên dân Do Thái là dân được tuyển chọn, còn dân ngoại là như thuộc con chó trong nhà. Nhưng con chó ở đây lại là một thú cưng dễ thương. Và bà tiếp vào câu chuyện bà nói ngay: nhưng mà chó con thì cũng xứng đáng hưởng được những mảnh vụn ở trên trời bên trên bàn của chủ rơi xuống. Những bánh vụn hiểu đây là ân sủng, ơn cứu độ, bình an của Thiên Chúa được tuôn đổ xuống mà chúng ta hứng không thể hết được, thì dân ngoại vẫn được hưởng. Và ở chỗ này thì Chúa khen và Chúa nói đức tin của bà mạnh thật. Ở đây chúng ta thấy được hai ba chiều kích. Thứ nhất là nhờ tin vào Chúa Giêsu mà được cứu độ. Người công chính sống bởi đức tin. Thứ hai là nhờ mầu nhiệm hội thánh cùng thông công. Khi bà ấy cầu xin thì Chúa làm ngơ, Chúa nói gì hết. Nhưng hội thánh ở đây là ai? Các tông đồ. Các tông đồ xin, cầu nguyện xin với Chúa và Chúa rủ lòng thương. Và bây giờ trong cái nhịp hội thánh chúng ta cũng làm như vậy đó. Đó là chúng ta cầu nguyện một mình chưa đủ, và chúng ta đi một động thái tiếp theo là đến nhà thờ xin lễ, xin cha cầu nguyện cho con của con, cho gia đình của con. Trước lễ chúng ta rao một loạt các y lễ. Đó là chúng ta đang ở trong mầu nhiệm hội thánh cùng thông công. Bởi vì chúng ta ý thức rằng là một mình xin thì chưa đủ tầm, bây giờ xin cho cả cộng đoàn dân thánh cùng xin. Mà linh mục là đại diện của dân Thiên Chúa cầu nguyện trên bàn thờ để kéo ơn Chúa xuống, được không? Được. Và như thế chúng ta xin với Chúa trong chiều kích này. Và chính vì thế mà công trạng không nằm ở chỗ những người được cứu, mà là công trạng là nhờ Chúa Giêsu và nhờ hội thánh. Cho nên người con gái bà được khỏi bệnh không phải là công trạng của con gái, mà nhờ đức tin của bà và nhờ đức tin của các thánh tông đồ. Bà xin và các thánh tông đồ xin, cho nên bà, con của bà được giải thoát. Chúng ta nhìn vào lịch sử thánh, chúng ta thấy rõ điều đó. Thánh Phaolô trở thành đại thánh, trở thành tông đồ là nhờ đức tin và lòng mến của thánh Stephano. Khi mà ném đá, khi mà mọi người ném đá Stephano, thì Phaolô là người đứng ôm áo, giữ áo cho các quân lính ném đá, và hiểu rằng là Phaolô đồng lõa với tội giết người. Trong giờ phút đó, thánh Stephano cầu nguyện: lạy cha, xin hãy đón nhận hồn con. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: lạy cha, xin cha tha tội cho những người này, trong đó có Phaolô. Và nhờ lời cầu nguyện của Stephano mà có một thánh Phaolô vĩ đại trong hội thánh. Một vị thánh khác là Augustino, nhờ đức tin, lòng mến và sự cầu nguyện của mẹ Monica mà Augustino trở lại đạo, rồi đi theo Chúa làm linh mục, làm giám mục, làm tiến sĩ hội thánh. Mà Monica cầu nguyện dòng 30 năm trong nước mắt, chứ không phải một ngày hai ngày. Cũng thế, người phụ nữ này, người đàn bà Canaan này, miệt mài vô cùng cầu nguyện, và kết quả là bà tin thế nào thì bà được như thế. Cách đây 2 tuần con ra Quảng Bình để giảng cho giới trẻ của giáo hạt Đình Chính. Giảng cho giới trẻ xong một ngày thì chiều tối hôm đó đến thăm giáo xứ Minh Tú. Trước đây 7 năm con có đi Đại Phúc và đi thăm một giáo họ ở đó. Khi dâng lễ xong và có dịp ngồi lại những người năm xưa mà khi đến làm Đại Phúc họ dẫn đi thăm, thì họ kể chuyện thế này: thưa cha, trong giáo họ của con có một anh bên lương hoàn toàn không biết gì về Chúa, về đạo cả. Anh bị bệnh sơ gan cổ trướng mà cái bụng to như này ra này, mà da là đen xám xịt, nhìn vào là không thấy sức sống. Bệnh viện trả về rồi, Cho nên cái nhóm Lesio trong giáo họ Kinh Thanh thuộc giáo xứ Minh Tú đi thăm anh. Đi thăm anh xong được một bà trong cái nhóm Lesio, bà Thạnh tặng cho anh một cái đài, mà đài của Cha Long giảng ở Đồng Thương Xót. Anh chị em biết cái đài Cha Long ngày xưa ngày làm Đồng Thương Xót thì ngài ghi nhiều bài giảng lắm, và có cái bộ nhớ tặng cho mỗi người cái đài. Và cái nhóm Lesio tặng cho bà anh cái đài, anh nghe về Đồng Thương Xót của Chúa. Rồi sau đó họ chụp hình ảnh của anh, họ gửi qua Đài Loan để họ tìm cho hội từ thiện để xin cứu trợ cho anh. Thì bên Đài Loan có một nhóm từ thiện họ gửi về cho được 7 triệu. Cùng với cái nhóm Lesio này họ góp thêm được 2 triệu, tức là 9 triệu gửi tặng cho anh. Và bây giờ họ nói là bây giờ nếu anh tin thì anh làm một hành trình đi vào giáo điểm Tin Mừng ở Sài Gòn, lúc đó Cha Long đang giảng Đoạn Thương Xót. Anh xin ơn đi, Chúa sẽ chữa lành cho anh, thì anh sẽ được. Chứ còn nếu 9 triệu này mà anh dùng để chữa bệnh thì chắc là anh sẽ chết thôi. Anh nói được, tôi sẽ đi. Và người cháu dẫn anh đi vào trong giáo điểm Tin Mừng ở Sài Gòn lúc bấy giờ. Và sau khi vào được Cha Long đặt tay cầu nguyện xong, về thưa anh chị em, hết bệnh. Hôm vừa rồi chúng con ra gặp khỏe mạnh và bây giờ trở lại đạo rồi. Bây giờ là Phêrô Trương Quang Vũ được rửa tội, được rửa tội. Bởi vì là tin Chúa đã dùng lòng xót thương và cứu mình trong giây phút thập tử nhất sinh, không biết đường nào mà chạy chữa. Thì bây giờ chỉ còn một chỗ duy nhất là chạy đến lòng thương xót của Chúa. Nơi đó Chúa đủ quyền năng để thi thố ơn của Ngài. Và bằng chứng là anh Trương Quang Vũ này không chỉ được chữa lành về phần xác mà chữa lành được cả tâm hồn, cả đức tin, trở lại làm con Chúa. Và họ nói rằng là anh thì đang độc thân, còn trong làng lại có một chị đang ở quá, cho nên họ đang làm mối để hai người lấy nhau. Cho nên thưa anh chị em, Tin Mừng Matthew dù rằng không nhấn mạnh về lòng thương xót, Tin Mừng Luca mới là tin mừng của lòng thương xót, nhưng trong Tin Mừng Matthew rải rác đâu đó vẫn diễn tả lòng xót thương của Chúa. Mà hôm nay chị phụ nữ thành Canaan kêu lên: lạy ông Giêsu, vua David, con vua David, xin rủ lòng xót thương tôi, chữa lành cho con gái của tôi. Và trước sự kêu than thống thiết như thế, Chúa cho con ông được lành. Trong chúng ta ngồi ở đây, chắc chắn một số người trong chúng ta có những người thân, con cái chúng ta bị bệnh, bị đau, mà dường như chúng ta bất lực. Và chúng ta trong niềm tin cũng chỉ như người phụ nữ thành Canaan thôi. Lạy Chúa Giêsu, xin rủ lòng xót thương con của con, cháu của con, chồng của con. Đó là lời cầu nguyện. Và khi chúng ta cầu nguyện, nhiều khi chúng ta cầu nguyện mãi mà vẫn chưa thấy được. Nhưng trong niềm tin chúng ta phải xác tín một điều rằng điều chúng ta cầu xin dường như không thấy, nhưng điều chúng ta được thì ngoài ước mơ. Cầu xin dường như không thấy, nhưng mà được thì ngoài ước mơ. Cho nên vẫn tiếp tục cầu xin và không nản chí. Không bao giờ khi cầu nguyện, chắc chắn mẹ Monica không bao giờ nghĩ rằng Augustino có thể trở lại và trở thành giám mục, không hề. Mà mẹ chỉ mong ước một điều rằng là xin cho con của con trở lại làm con Chúa để khỏi mất phần linh hồn thôi. Ai ngờ Augustino trở lại, không những trở lại làm Kitô hữu mà trở lại thành giám mục và là tiến sĩ hội thánh. Mà những tư tưởng của Augustino suốt trong lịch sử hội thánh cho đến bây giờ vẫn thức thời như thường. Khi học thần học, các thầy trong đại chúng viện, trong học viện vẫn học tư tưởng của thánh Augustino cho đến ngày hôm nay. Cho nên nếu chúng ta cầu nguyện cho ba của mình, cho mẹ của mình, cho con của mình, chúng ta không chỉ nương nhờ nơi Chúa mà chúng ta có một người khác nữa, đó là Đức Mẹ. Đức Mẹ. Thứ bảy vừa rồi chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ là Đức Mẹ là phù hộ các giáo hữu, tức là phù hộ mọi nơi mọi lúc, mà ánh mắt nhân từ của Mẹ ấy luôn luôn nhìn thấu suốt những đau khổ của chúng ta. Cho nên khi chúng ta nhìn đến Đức Mẹ, chúng ta chỉ nói với Đức Mẹ thế này: lạy Mẹ Thánh của Thiên Chúa, lạy Mẹ Thánh của Thiên Chúa, xin rủ lòng xót thương con. Chỉ cầu nguyện như vậy thôi. Mỗi lần đi qua tượng Đức Mẹ, chúng ta chỉ nói một câu thôi: lạy Mẹ Thánh của Thiên Chúa, con yêu mến Mẹ. Không cần phải nói nhiều, lạy Mẹ Thánh của Thiên Chúa, lặp đi lặp lại. Bởi vì khi chúng ta kêu danh thánh của Chúa, danh thánh của Đức Mẹ, thì danh thánh đó ghi trên môi miệng, trong tâm khảm của chúng ta, và với quyền năng sức mạnh của Thiên Chúa, nơi Đức Mẹ ân sủng được thi thố. Cho nên chúng ta nhìn lên Đức Mẹ, nói trong lòng: lạy Mẹ Thánh của Thiên Chúa, xin dùng lòng xót thương con. Xin Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, các trường thần thánh cầu nguyện và